Ta học tiếp bài thứ 29, dùng nước có trùng thật, đích thực có trùng thì tội đọa. Còn đây là mình không trông tới con trùng, mình chỉ nghi ngờ thôi thì ác tác. Tiếp, lấp cái ao, muốn làm nhà, lấp cái ao để lấy đất mà làm nhà. Để muốn xây nhà lên trên cái đất đó, thế thì mình phải lấp cái ao. Mà lấp cái ao mà cái ao đang có trùng, đang có những con cá với những con trùng. Đây, cái này là cả một vấn đề. Ao thì làm sao nó không có trùng? Để cho nên đây Phật dạy, nếu mình muốn lấp cái ao, tùy cái mạng của cá với trùng chết thì cứ mỗi mỗi một tội đọa. Cho nên cái việc này phải hết sức cẩn thận.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ở đây nói là soi bỏ nước ao tùy mạng cá trùng chết, mỗi mỗi tội đọa, chẳng chết thì phạt ác tác. Kính bạch thầy, chứ con thưa này, như thầy dạy nếu mà mình lấp ao thì có trùng có cá chết tội đọa là đúng rồi, nhưng mà con công việc con làm mà cá trùng nó không chết ở đây sao cũng kết mình vào tội ác tác bạch thầy?
Nghĩa là cứ biết là hễ mà sát sanh thì phạm tội ba giật đề. Còn nếu không có tâm sát sanh, lỡ thì tội ác tác. Nhưng mà đã làm thì tức là mình định tâm rồi. Thế cho nên mình cẩn thận.
Bạch thầy, như ở đây nói là chẳng chết, tức là trùng nó không bị chết, mà những công việc phải làm mà sao, ý con hỏi sao
thì nhưng mà cô phải biết thế nào là nó chết mà nó không chết? Bởi vì cá với trùng, nhất là trùng, cô biết bao nhiêu mà kể. Phải cẩn thận những cái việc làm này, cứ bơn bớt những cái công việc này đi thì nó đỡ tội.
Dạ. 30, uống nước có trùng.
Đây tức là con cung quăng á.
Dạ. Rất mạng xúc, nếu
cái tâm ác nhưng mà cái nghiệp nó không thành.
Dạ.
Vì cái nghiệp không thành cho nên cái tội nó nhẹ đi. Nhưng mà có cái tâm ác, vì vậy cho nên cũng phạm đột cắt la.
Kính bạch thầy cho con thưa. Kính bạch thầy, tức là cái người sát sinh thì nếu mà giết người thì phạm ba la di, mà giết súc sinh thì chỉ phạm ba giật đề. Thầy cho con thưa, bởi vì tất cả chúng sinh, loại người cho đến súc sinh thì theo con thấy và con học con hiểu thì biết là loài nào cũng có tình thức và loài nào cũng ham sống sợ chết. Mà vậy mà ai cũng bảo vệ cái mạng của mình đến tột cùng. Vậy tại sao mà giết người thì không được sám hối, mà giết súc sinh thì chỉ có ba giật đề thôi, kính bạch thầy?
Là bởi vì được thân người là rất khó. Trong sáu đạo luân hồi, cõi trời với cõi người là đại phúc đức, được hưởng cái thân người rất hiếm. Trong kinh có nói được thân người khó như rùa mù mà tìm cái bọng cây ở ngoài biển cả. Cho nên thân người hiếm có, thân người là phước lạc, mà lại giết đoạn của người ta đi, cho nên cái tội nó nặng. Còn những loài bàng xanh thì nó khổ lắm, nó sống là sống trong khổ cực, cho nên giết nó chỉ tiếc cái thân mạng thôi, chứ mà nó kém phước đức. Vì vậy giết người tội nặng.
Cho anh thưa, vậy như người tại gia đó, bà thầy, người ta muốn giết con gà đó, cái người ta nói là thôi hóa kiếp cho nó cho rồi, thì người ta cắt cổ phải có
đấy.
Tâm người ta nghĩ là hóa kiếp cho nó.
Không phải, vẫn tham ăn, ăn nó rồi cái miệng nói hóa kiếp cho nó. Hóa cái gì, đâu có độ được cho nó làm người đâu. Nó hết cái thân gà, nó lại phải đi đọa lạc vào cảnh nào đó. Cái tội vẫn nặng, chứ không phải cái mồm nói láo mà gọi là thiện được.
Kính bạch trên thầy, con xin thưa là nếu giết súc sanh thì ba giật đề, thì như con voi ấy thì cái nghiệp nó nhẹ hơn con kiến, thế mà con giết con voi thì cũng ba tật đè, mà giết con kiến thì cũng phạm ba tật đè. Con thấy
là... con voi nó chỉ to cái xác thôi chứ nó cũng thuộc vào loài bằng xanh, mà con kiến nó bé nhỏ nó cũng là loài bằng xanh, cho nên là bình đẳng.
Dở trong nước,
thật nước là một hình tướng, còn tất cả những cái hình tướng nào về cái dẫn đùa không nghiêm chỉnh, không chánh niệm.
Dạ, thập lét, nếu tỳ kheo ni dùng tay thập lét tỳ kheo ni khác ba dịch
bị tắc thở, cho nghẹn cái hơi thở cho nên chết.
Xong mình thập lét, mình mới thập lét lại thôi chứ mình không có thập lét đầu tiên thì mình ác tác rồi.
Nhưng mình cũng thập lét lại thì nghĩa là mình cũng có thập lét, cho nên mình cũng phạm tội.
Thầy cho con thưa là đây nói lấy đầu gậy chìa khóa thập lét ác tác, lấy tay thì ba vật đề, còn dùng vật khác thì ác tác. Mà trong khi cái việc thập lét thì cả hai cái đều khiến cho người ta cười, mà sao cái chìa khóa với gậy lại ác tác?
Nhưng mà cái ngón tay của con người động đến thân người kia, ở đây Phật không cho phép. Còn lấy đầu gậy chìa khóa thì cái ngón tay nó có cái biết của mình, cho nên là mình biết làm sao để cho người ta cười nhiều, người ta bị nhột nhiều. Còn cái khóa, cái chìa khóa nó không biết gì, nghĩa là mình chọc vào đâu thì nó chạm vào đấy thôi. Cho nên chọc tay thật lép người ta bị nhột nhiều hơn.
Ví dụ bây giờ mình không thọc lép ở nách, mà mình thọc lép ở dưới cái bàn chân đó, mình có phạm mà nè. Mình cù với bàn chân á.
Ở đây Phật không nói đến, cứ dạ. Biết là cô thọc lép người ta là cô phạm. Không nói rõ ở nách thì ở chân thì ở đâu cả. Bất luận ở đâu cô cũng phạm hết.
Dạ.
Ví dụ như bây giờ con không có thọc lép, nhưng mà con chọc cho Trung Hậu cười, mà anh cười mà ví dụ như anh cười quá đi thì con có phạm tội này không?
Đây nói cái chuyện thật lép, yeah. Nghĩa là mình chạm vào thân người ta, yeah. Chứ còn cô ngồi cô pha trò cô làm gì thì cô làm mà không động đến thân người ta thì không kể.
Tại vì hồi nãy thầy nói là nếu mà mình cười thì nó không có, nó không,
nhưng mà cái cười thường thì không có đi đến chết,
yeah.
Còn cái thật lép ấy mà cười thì người ta đi đến cái chết bất, yeah. Mạng.
Không bệnh quá tắm,
phải bệnh mà cứ nóng, cứ bệnh, có làm việc hoặc gió lớn hoặc mưa hoặc đi xa về, nghĩa là có nhân duyên thì mình được tắm, chứ không phải bắt buộc phải bệnh ai cả.
Trường hợp ví dụ như ở Sài Gòn á, khí hậu nó nóng, rồi một ngày mình tắm 3 lần có được không bệnh
thầy? Thì cũng được, bởi vì nó nóng. Đây Phật cho hệ nóng thì tha hồ tắm, cứ buông lung mà thôi. Còn nếu có nhân duyên, có cần dùng, Phật đâu có cấm.
Con xin đọc tiếp. Đất trống đốt lửa kết tội đà, tiếng đặt là
chắc nó phải có cái gì thì Phật mới cấm. Chúng mình không biết thế thôi.
Tự nhiên mình vừa mới xay gạo xong cắm mới mà mình đốt cũng tội đà luôn hả bà thầy?
Thì cứ ở đây lời Phật dạy như vậy.
Còn
là cái mà còn nguyên ấy, mà mình đem đốt thì tội đọa, còn nó đã bị mà nửa rồi cho nên tội nhẹ đi là ác tác.
Trường hợp nếu mà nguyên thì tội đọa, vậy ví dụ bây giờ như mình cũng củi đốt, mình cũng lấy mình nấu nguyên chứ mình đâu có...
Thì đây Phật phân tách ra như thế.
Yeah. Vậy nếu thí dụ, bạch thầy, vậy nếu thí dụ như bây giờ mình có nhân duyên ở đất trống mình muốn nhúng lửa, mà lấy cây nguyên thì tội đọa, mà lấy cây nửa thì ác tác. Vậy mình nhúng lửa bằng cái gì vậy?
Thì đây Phật cấm không được đốt lửa ở chỗ đất chấm.
Dạ.
Cho nên lấy cây nguyên mà đốt đấy thì tội đọa.
Dạ.
Kính bạch thầy, nhưng mà mình có nhân duyên thì giữa ở đất chấm mình vẫn được đốt bạch thầy.
Nếu có nhân duyên thì đã đánh. Đây Phật nói minh bạch, trừ bệnh, lạnh và các nhân duyên.
Còn mình lấy cái cây mà nó bị cháy rồi mình quăng đây là cái kết cái tội ở cái buông lung bạch thầy. Con nghĩ là do kết cái tội buông lung cho nên bây giờ anh không có cái nhân duyên gì. Dù cái cây nó bị cháy rồi mà anh vẫn quăng vào lửa thì kết tội buông lung là phá phái.
Nếu không có nhân duyên gì mà thì tội đọa. Con đuôi ngựa rồi ra rồi thuốc độc cái tội việc kỳ ni.
Theo con nghĩ có lẽ là bởi vì cái lông đuôi ngựa khi mà với da với thuốc độc là những thứ mà nó là những thứ nó có cái khói độc, cái mùi hôi độc.
Cho nên là trong lửa, lửa nó có trùng. Phật trông thấy những cái sự này Phật cấm chứ còn chúng mình đâu có biết rõ.
Như vậy ở đây riêng mà đốt lông đuôi ngựa là trùng là việc tỳ ni thôi chứ trùng không phải là đất trống đốt lửa mà thầy.
Thế
như đây ngài nói đều tội việc tỳ ni
chứ không phải là đốt trên đất trống.
Yeah.
Mà mình cứ biết là đốt ba cái thứ này chắc là cái khói nó độc cho nên Phật cấm việc tỳ ni.
Kính bạch thầy, con nghĩ là tại vì trong quay ni sa di của mình đó bạch thầy, Phật đã cấm không cho trong quay ni sa di á thì Phật đã có lời cấm rồi, cho nên những cái lông đuôi ngựa này là trong quay ni sa di trên việc kết và quay ni sa di, còn cái giới này là kết vào đất trống đốt lửa cho nên nó thuộc về cái chủng giới của tỳ kheo ni.
Thế nhưng mà cái chuyện đốt lông đuôi ngựa là cấm đốt ba cái thứ này.
Dạ, trong quan nghi sa di đã có cấm rồi bà thầy, cho nó thuộc về việc tỳ ni.
Nhưng mà hỏi tại lần sau mà Phật cấm không cho đốt lông đuôi ngựa thì dạ, chắc là nó phải cái khói nó phải có cái chất độc.
Ví dụ như khi mình đốt như vậy mà chỉ có một mình thôi cũng là việc tỳ ni.
Một mình
nó không ảnh hưởng tới người xung quanh.
Người cái mùi khói đó. Đọc đây Phật cứ cấm đốt.
Kính bạch thầy, vậy các em nói là mình đốt bọc ni lông đó bạch thầy, cái ni lông á có phạm không?
Không biết.
Cao su.
Cái thời Phật chưa có cái chất ni lông cho nên Phật chưa nói tới.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa. Thầy vừa nói là không biết là cái lông đuôi ngựa nó như thế nào mà là kết việc tỳ ni, thì trong cái việc tỳ ni đó là ác tác hay ba giật đề, con kính bạch thầy.
Nếu mà việc tỳ ni là ba giật đề, trên này đã nói có một tội ba giật đề để cho những người không tính thánh giáo.
Dấu y vật.
Cho nên những vật cần thiết thì tội đọa, còn những vật lơ là đồ chơi bình thường mà mình giấu để cho người ta phải đi tìm thì cũng ác tác. Mà đối với vật của tỳ kheo ni mà mình giấu thì tội đọa, còn vật của chúng nhỏ thì ác tác. Bởi vì đối với tỳ kheo ni mình phải tôn trọng cung kính cho nên tội nặng hơn.
Để cho con thưa, vậy thí dụ như bây giờ, thí dụ như cái vật đó, ví dụ quyển sách đó là của con mà con cho sư cô mượn, xong rồi con mới rồi thấy sư cô để cái con giấu đi lát cho sư cô, mà sách đó của con thì con có phạm không bạch thầy?
Chính con đem giấu chứ gì?
Dạ. Mà sách đó của con.
Của con nhưng mà con chọc sư cô.
Dạ.
Quan hệ ở cái chỗ làm xúc não một vị tỳ kheo ni, cho nên cô vẫn phạm ba giật đề.
Vậy phạm vào cái xúc não hay là phạm vào cái dấu y vật?
Bởi vì nó là dấu để xúc não, cho nên vì cô giấu cái vật đó mà cô xúc não người ta, cho nên cô ba giật đề.
Dạ, không định tập cho, không định tâm chọc phiền, chỉ cho vui thôi chứ cho
thì ở đây chỉ giỡn chơi thôi, dù giỡn chơi ba giật đề.
Con thưa, ví dụ như con giỡn chơi nhưng mà con cũng đứng đó con chờ ra tiền không có thì con đưa lại thì con có phạm ba giật đề không?
Đứng ngay đó
nhưng mà cô đã để cho người ta hốt hoảng.
Không
có làm động tâm người ta, rồi về sau rồi cô không biết đi mong vui hòa trở lại. Thì cô đã làm động tâm người ta thì ở đây là của ba giật đề.
Con thưa, một con giấu như vậy nè, ví dụ như trung hậu ảnh đi vệ sinh xong cái con ở ngoài con cất một chiếc dép đi thì con cũng đứng đó con chờ, nếu mà ảnh ra mà ảnh tiền không có chập hồi thì con trả lại. Thì như vậy
cho người ta hoảng hốt, ta đi tìm
mà chút xíu mất thôi.
Đó.
Chút xíu à.
Cái ghét chăng nữa cũng là cái vật người ta phải đi tìm.
Bà thầy, như vậy là mình giấu dầu rằng người ta phiền hay không phiền là mình cũng tội rồi, phải không ạ?
Mình cứ giấu để cho người ta hoảng hốt, ta đi tìm, để phụ phạm rồi.
Còn nếu mình giấu mà người ta vẫn vui cười, ta không phiền thì không phạm, phải không ạ?
Nhưng mà mình ở đây Phật nói mình giấu đi của người ta, cứ có cái tâm định chọc người ta.
Chết ở cái tâm đùa giỡn vung lung đó
bà thầy. Bừa bãi, mình cứ định tâm mà chọc người ta là mình phạm rồi.
Còn người ta phiền hay không phiền là chưa kể.
Yeah.
Đây giấu vật khác tức là giấu chiếc dép, vậy là chỉ có ác tác thôi.
Bất luận cái gì mà để cho người ta phải đi tìm.
Kính bạch chân thầy, con xin đọc bài Phòng lớn quá lợp
đều không lợp tranh. Nhưng mà cái ý của Phật là cấm mình không được xa xỉ, phí phạm vô ích. Đó. Thế cho nên bây giờ mình làm nhà bằng ngói, bằng gạch, mình phải làm vừa chừng, đủ dùng. Không nên bày vẽ những rồng, những phượng bày lên để cho tốn kém của tam bảo, mà cũng để trang hoàng những cái vô ích Phật cũng cấm. Bởi vì ba lớp tranh đủ rồi, làm đến thứ tư, thứ năm là vô ích. Thế thì những cái nhà bằng ngói, bằng gạch, tất cả những cái vô ích thì đừng có làm. Không bảo với thợ người ta, khi không người ta đâu có dám làm. Thế chi bằng cứ vâng lời Phật đi, đừng làm những cái dư thừa làm gì cả. Như thế là hơn. Cho nên bây giờ những các cái đầu rồng, đầu phượng, những cái chạm trổ, những cái vô ích, cái ta bơn bớt đi.
Biết giặc cùng đi.
Và cái luật pháp của nhà nước gọi là giặc. Không những là người ta bắt thì mình chịu cái khổ nạn, mà lại còn thiên hạ người ta đánh giá nữa. Người ta bình phẩm là người tu mà làm việc bậy. Thế cho nên cần phải giữ cái giá trị của ngôi tam bảo. Cái chữ ác đây nghĩa là người ta có hiềm ghét.
Hiềm ghét hay là còn cái những cái chi kiến sai lầm hay tà kiến có được gọi là ác mà. Rồi phạm giới
thì cũng, là ác. Thì cũng là ác. Thế nhưng mà liệu chừng nếu mình đi với người ta mà nó có cái hoạn nạn thì không nên. Ở đây là để tránh cái hoạn nạn.
Cho nên đây chỉ kết ở cái chỗ mà người ta có cái chỗ hiềm ghét mình đi với họ thì mình mới phạm pháp.
Sợ người ta làm hại mình.
Phạm giới, mình có được đi chung với họ không bà thầy?
Những người phạm giới thì bình thường cái này, bình thường mình cũng không được gần, huống chi lại còn đi chung.
Vậy là đi không?
Mình phải coi như phải người ta phải biệt chúng. Cho đến khi người ta sám hối thì thôi.
Chính bà thầy giới trọng thì nói, còn ví dụ như con nói là phạm tăng tàng hoặc ba vật đề thì có gọi là phạm giới.
Thì nghĩa là người ta có cái chỗ chống đối với chúng, người ta không chịu sám hối thì gọi là ác.